thính đại chúng cho tay niệm Phật cầu với vị.
Nam mô
Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần nhập Bồ Tát hạnh của tôn giả Tịch Thiên. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần là ca ngợi tâm Bồ Đề. Tức là ở đây tâm Bồ Đề nó có một cái năng lực mà khi mà Đức Phật thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì ngài cũng nhờ cái tâm Bồ Đề. Thì đây là tôn giả Tịch Thiên nó là ca ngợi hoặc là tán thán tâm Bồ Đề thì không có thể nào mà hết được. Cho nên hôm nay chúng ta học qua cái phần đó. Thì hôm nay chúng ta học tiếp vào cái phần câu thứ 18 và 19. Những ai đã quyết tâm cứu độ mọi chúng sinh thì không thể ngừng nghỉ thực hiện tâm Bồ Đề. Thì đây ngài nói là nếu mà ai mà có cái người xuất gia thì cũng nói rồi, mà cái người tại gia khi mà chúng ta phát cái tâm Bồ Đề để chúng ta thực hiện một cái hạnh đó, tức là lập cái hạnh đó, sau này đủ cái nhân đủ cái duyên mà chúng ta đi xuất gia, thì trên cái con đường đi xuất gia thì chúng ta phải lập cái hạnh Bồ Tát. Mà trên cái con đường Bồ Tát đạo thì chúng ta phải phát một cái nguyện lực, tức là độ chúng sinh, phải không? Bây giờ chúng sinh đây thứ nhất chúng ta học qua cái phần sự trước, tức là chúng sanh đây là có cha mẹ thân tộc của mình, trong không những trong cái kiếp này mà còn nhiều đời nhiều kiếp nữa. Thì bây giờ chúng ta muốn mà độ chúng sanh mà nếu mà chúng ta không có cái tâm Bồ Đề thì chúng ta rất là dễ nản, phải không? Cho nên phát tâm lập hạnh mà để độ chúng sanh thì chúng ta phải lập cái tâm Bồ Đề. Mà ở đây nói nè, tức là thực hiện liên tục không có thể ngừng nghỉ. Chúng ta đã từng nghe qua rồi, Đức Thế Tôn không phải là ngài một đời, phải không? Tuy rằng là chúng ta học bên nhà thiền là tức tâm thành Phật, bây giờ chúng ta nghiên cứu lại Đức Thế Tôn mà khi mà ngài phát cái tâm Bồ Đề á, thì có 3 lần phát tâm Bồ Đề chứ không phải một lần. Mà đặc biệt nhất là quý Phật tử thấy cái hình ảnh của Đức Phật đó, là lần đầu tiên nhất là phát cái tâm Bồ Đề ở dưới cõi địa ngục. Chúng ta học qua là phải không? Khi mà ngài đội cái vòng lửa, rồi ngài hỏi cái ông cai ngục là chừng nào ngài thoát cái vòng lửa này, thì cái ông cai ngục nói là chừng nào có những người mà bất hiếu như ông á xuống đội cái vòng lửa thì ông mới thoát được cái quả ngục này. Cho nên ngài mới phát nguyện là đời đời kiếp kiếp mãi về sau á ngài đội cái vòng lửa này, đừng cho một chúng sanh nào có cái tâm bất hiếu với người mẹ giống như ngài. Thì ngay đó gọi là phát tâm Bồ Đề rồi, phải không? Tức là chịu thay thế nỗi khổ chúng sinh, thì đó gọi là phát cái tâm Bồ Đề. Quý Phật tử nhớ nha. Rồi lần thứ hai đâu? Lần thứ hai ở nội viện cung trời Đâu Sức, ngài cũng phát cái tâm Bồ Đề thị hiện xuống cái cõi Ta Bà này. Bởi vì lúc đó chư thiên á, khi mà ngài phát cái tâm Bồ Đề để mà xuống cái cõi này để mà giáo hóa chúng sanh á, thì tất cả chư thiên trong các cõi đều đến làm gì? Khóc lóc mà xin ngài ở lại. Có một số chư thiên bởi vì xuống cái cõi này họ rất là sợ, cho nên là Mà khi ngay trong giờ phút đó Ngài phát cái tâm Bồ Đề để xuống cái cõi Ta Bà này giáo hóa. Rồi gì nữa, khi Ngài xuống cái cõi Ta Bà này, lúc mà 5 năm tành đạo, 6 năm khổ hạnh, Ngài có phát tâm Bồ Đề không? Cũng phát tâm Bồ Đề. Nếu mà ngồi ngay đây á, mà không thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề á, thì cho dầu cho thịt nát xương tan, ta cũng không có rời cái chỗ này. Đó gọi là gì? Là phát cái tâm Bồ Đề. Cho nên hồi bữa tôi qua ở cái thiền tự vô ưu ở Sydney á, tôi giảng á, thì khi mà cái thời pháp cuối cùng á, thì có một cái cô Phật tử cô đứng lên, cô nói là cô quy y hòa thượng là năm 2002, là hòa thượng Trúc Lâm qua đó là cổ đã quy y rồi. Thì khi mà cổ quy y, cô nghe pháp hòa thượng á, cô tu tập là rất là tinh tấn. Mà không hiểu sao gần đây á, khoảng 3-4 năm nay á, cô hơi giải đãi, cô làm biến tu á. Bây giờ cô xin chúng tôi là có cái phương pháp gì chỉ dạy cho cô để cho cô tinh tấn, cô tu thêm. Thì tôi nói bây giờ khi mà tôi giảng xong hết, tôi nói bây giờ phương pháp này cũng rất là đơn giản, mà khi mà tôi lên tôi thỉnh chuông á, thắp ba cái nén hương á, là sẵn ở đây nè, có số Phật tử cũng đông nè, minh chứng cho cái lời của cô. Và không những Phật tử đây minh chứng cho lời của cô á, mà trong đó có Tam Bảo, trong đó có chúng tôi nữa, mà đã phát tâm Bồ Đề, đã lập hạnh lập nguyện rồi đó, thì chúng ta phải đi chứ không phải là chuyện chơi. Bây giờ cô suy nghĩ đi. Thì tôi nói ra một hồi cái cô suy nghĩ, thì suy nghĩ khoảng 10 phút á, thì cô lên cô phát tâm. Quý tử biết phát tâm Bồ Đề phát tâm sao không? Bởi vì cô nói là khi mà cô ngồi thiền khoảng chừng nửa tiếng là cô xả, cô ngồi nữa. Mà ngày xưa là cô ngồi tiếng không có gì hết. Đó. Thì khi mà lên cái phát tâm Bồ Đề thì tôi nói cô đọc theo tôi, là cô nguyện từ đây, khi đã gặp quý thầy rồi, qua đây giảng hướng dẫn con đã thấm nhuần sâu về cái lý thiền, bây giờ chỉ còn một cái con đường thực hiện. Nếu mà con ngồi nửa tiếng con xả, hoặc là con giải đãi, con không có tu tập, thì khi mà con chết đi á, thì cái thân này rớt xuống ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cô đọc theo tôi luôn. Quá tình khi mà cô đọc theo tôi rồi thì chúng tôi xuống Melbourne á, cô mới điện lại cô nói là khi mà cô lập hạnh phát tâm Bồ Đề rồi đó, thì cô ngồi nửa tiếng qua một cái một luôn. Bây giờ cô ngồi gần tiếng đồng hồ mà cô tu rất là tinh tấn. Bây giờ cô sợ mà nếu mà đã phát tâm lập hạnh lập nguyện luôn thì sao? Tức là mình phải đi. Mà đây nói là không thể ngừng nghỉ, không thể ngừng nghỉ tâm Bồ Đề. Đây là tức là trong sát na tâm, mình phát nguyện cứu độ chúng sanh là cứu độ chúng sanh tâm của mình nữa. Tức là bây giờ chỉ cần mà quý Phật tử mê một cái thôi, là chúng ta đi không có đến, hoặc là chúng ta mê một cái là chúng ta dính cảnh, dính pháp dính đủ hơn. Cho nên trăm từng sát na, ngày đó là trăm từng sát na tâm, là chúng ta phải thực hiện cái tâm Bồ Đề. Trên nói là từ lúc ấy trở đi, ngay trong khi ngủ nghỉ, phước đức quẩn liên tục, tăng lớn như hư không. Tức là từng niệm để mà chúng ta tỉnh, chúng ta giác ấy, thì đây gọi là cái phước đức mà đã tăng trưởng nó lớn mãi luôn. Cho nên không những là chúng ta thức, mà khi mà chúng ta ngủ nghỉ, trước khi mà chúng ta chuẩn bị lên giường mà chúng ta để mà ngủ, thì chúng ta phải lập hạnh thệ nguyện. Khi mà con bước lên giường con ngủ nghỉ, con cũng phát nguyện lập cái hạnh tỉnh chứ không có mê. Đó thì ở đây nói là từ lúc trở đi trong khi ngủ nghỉ thì phước đức nó vẫn liên tục theo sát. Mà cái tâm Bồ Đề này nó thúc giục, nó làm cho mình cái tâm mình nó tăng trưởng và nó lớn mạnh. Cho nên gọi là ca ngợi tâm Bồ Đề. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần 20. để người tinh tiểu thừa không ngừng bước tiến lên. Trong kinh Vấn Diệu Lý, bậc Như Lai đã dạy công đức tâm Bồ Đề thật rộng lớn vô biên. Tức là ở đây á, là nói về cái người mà phát tâm Bồ Đề, lập hạnh lập nguyện á, là chỉ cho cái người đi con đường đại thừa, chỉ cho cái người đi Bồ Tát hạnh. Mà phát tâm Bồ Đề để mà tiến mãi á, thì cái người tu về tiểu thừa họ không có tin. Cho nên đó là để người tin tiểu thừa không ngừng bước tiến lên, tức là kích lệ tán thán cái tâm Bồ Đề cho những người tu á, tu tiểu thừa họ mới thấy được cái năng lực, cái huy diệu của tâm Bồ Đề. Tự vì họ khi mà họ đọc, họ nghiên cứu kỹ chứ, khi mà Đức Thế Tôn á chuẩn bị ngồi với cội cây Bồ Đề 49 năm á, thì nếu mà ngài không phát tâm Bồ Đề thì chắc chắn rằng ngài rời cái bộ đoàn rồi, chứ ngài ngồi suốt 49 ngày đêm, phải không? Cho nên bà Thượng Trúc Lâm nói ngày xưa tôi đọc đến có đoạn chỗ đoạn ngài tôn tinh, là tôi nói là người á giỏi lắm mà ngồi 1-2 tiếng thôi chứ đâu mà là ngồi suốt. Mà khi mà tôi tu thiền rồi tôi mới phát hiện ra rằng 49 ngày đêm là ngài ngồi với cội cây Bồ Đề suốt trong cái cuốn băng Hòa Thượng giảng. Bây giờ Hòa Thượng nói là khi mà vô được cái định rồi đó thì 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, 5 dính gì hết, 5 dính thời gian nữa. Đó cho nên là nhờ gì? Nhờ cái tâm Bồ Đề gắn chặt, cho nên ngài mới đi đến cái con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó cho nên nó rất là rõ. Do đó trong lượng Bồ Đề tâm ly tướng Bồ Tát Long Thọ dạy, tâm Bồ Đề cũng như một đạo quân dũng kiện cầm những đồ binh khí tinh nhẹ, quyết đem lại thắng lợi trong cuộc chiến. Cho nên chúng ta đọc sử mà chúng ta không có để ý là khi mà ngài phát tâm Bồ Đề rồi đó thì xung quanh ngài có những cái binh lính, mà binh lính này chính là tâm Bồ Đề lúc mà ma quân đến, thấy không? Mà khi mà ma quân đến mà để mà lật đổ cái thiền sàng của ngài á, thì nhờ cái tâm Bồ Đề lúc đó là đầy đủ 100 pháp ba la mật Bồ Đề, cho nên ngài mới chiến thắng được quân ma, thấy không? Cho nên đây rất là kỹ, cho nên Bồ Tát Long Thọ nói là tâm Bồ Đề cũng giống như một đạo quân dũng kiện cầm vũ khí. Mà cái vũ khí của tâm Bồ Đề này là gì? Tức là cung thiền định kiếm trí tuệ, phải không? Nếu mà chúng ta ngồi thiền mà không có cung thiền định kiếm trí tuệ, cái mà ngồi hồi cái mà lơ mơ mình ngủ luôn, là hay kỳ một cái điểm. Bởi vì nó không có tâm Bồ Đề nó thúc giục cho mình ngồi mà mình giống như mình ngồi mà mình không có một cái gì hết. Đó cho nên ba cái phần này là ở đây nói là ngài mới muốn tìm ra một cái con đường để mà chỉ dạy cho chúng sanh á, thì ngài quyết chí và ngài đi đến. Mà khi mà quyết chí đi đến rồi thì ngài lật cái tâm Bồ Đề. Cho nên lúc trước vừa rồi tôi đi qua Sydney, chúng tôi mở cái khóa tu. Khi mà tôi giảng về thể nghiệm về cái chết là tôi nhấn mạnh về cái điểm là cái người thường á, thường là cái người tu của mình á, có những lúc là chúng ta rất là hăng say, nhưng mà có những lúc là chúng ta giải đãi không muốn tu. Sở dĩ mà chúng ta giải đãi chúng ta không muốn tu á, bởi vì chúng ta nghĩ sao? Mình còn sống mãi, chết nó chưa có đến, đúng không? Cho nên quý Phật tử thấy không, có những vị người ta đâu có bệnh gì đâu, mình thấy không có biểu hiện bệnh gì hết, nhưng mà tối cái ngủ cái sáng mất. Cho nên mình ý thức được cái điều đó rồi thì chúng ta phải phát cái nguyện lực, phát cái tâm Bồ Đề khi mà chúng ta tu tập. Và ở đây nó rất là kỹ, quyết đem lại thắng lợi trong cái cuộc chiến. Mà trong cái cuộc chiến sanh tử này, mà nếu mà quý Phật tử không có cái tâm Bồ Đề rồi đó, thì quý Phật tử tu thời gian nản đi. Mà thường thường cổ đức nói á, nhất niên sao? Nhất niên thì Phật đại tiền. Mới ban đầu mình tu mình thấy giống như mình thành Phật, rồi năm thứ hai là Phật đi đâu ra ngồi hiên chơi, rồi năm thứ ba cái Phật đi đâu mất luôn. Tam niên Phật thăng thiên mất tú, là vì không có tâm Bồ Đề. Cho nên mình mà phát nguyện lập hạnh tâm Bồ Đề rồi mình tu, tự nhiên nó có một cái sức tiến, gọi là sức bật á, gọi là nó kích thích cái trực giác mình để mà phát huy cái năng lực. Mà cái năng lực nó tiềm tàng bên trong mình có, mà mình không có những cái gọi là cái phương thuốc mà kích rễ. Cái hàng ta trồng cây ta phải có những cái phương thuốc kích rễ. Thì tu thiền nó cũng như thế đó. Chư Phật Thế Tôn cũng như Đại Bồ Tát đều do nhân duyên phát tâm Đại Bồ Đề mà thành đạo quả, thấy không? Nó rất là rõ. Tức là chư Phật và Đại Bồ Tát cũng là nhờ gì? Nhờ nhân duyên phát tâm Bồ Đề. Chứ cũng chỉ là mình, mình mà không có phát tâm Bồ Đề, lập hạnh lập nguyện là mình không có thành tựu được. Cho nên ở đây nói rất là kỹ, Phật và Bồ Tát các ngài cũng giống như bao chúng sanh, các ngài cũng giống như mình. Nhưng mà nhờ gì? Nhờ các ngài phát tâm Bồ Đề, cho nên các ngài mới chấm thành đạo quả. Đó, quý Phật tử coi kinh Pháp Hoa chưa? Bồ Tát Di Lặc với Đức Thế Tôn cùng phát nguyện lúc mà Thế Tôn nói sở dĩ mà ta thành tựu đạo quả rồi, mà giờ này á, Bồ Tát Di Lặc á, mới có là cái con đường đi đến là thập địa, là do gì? Do ta phát tâm Bồ Đề dũng kiến, dũng mãnh, cho nên ta đi trước, mấy ông rất là rõ. Chư Phật khi phát tâm cho đến khi ngồi trên đạo tràng Bồ Đề thành chánh giác đều do nơi tâm Bồ Đề kiên cố này. Ở đây nói rất là rõ là chư Phật mà khi phát tâm cho đến khi ngồi trên Bồ Đề đạo tràng á, cũng là do cái tâm này, đi mãi luôn không mất. Ngày bây giờ quý Phật tử mà giữ năm giới nè, giữ năm giới hoặc là 10 giới hoặc là 250 giới, thì khi mà đời sau mà quý Phật tử ra thì cái giới tướng này đã mất, không còn nữa. Mà cái tâm Bồ Đề mà khi mà khóa rồi nè, thì đi theo mình mãi đến khi mình thành Phật luôn, hay cái điểm đó. Đó cho nên là chúng ta phải lập hạnh, phát những cái nguyện lực để mà chúng ta thành tựu mà cái gì mà chúng ta đã phát. Cho nên quý Phật tử thấy là mình tu nó chưa có ra gì, cho nên chúng ta không có thấy, chúng ta không có biết. Nhưng mà đây thôi, bây giờ mình tạm gọi là Phật ngôn đường, mình tin lời của Phật. Nếu mà quý Phật tử mà không có một cái túc duyên đời trước mà quý Phật tử tu thiền, không có một cái nguyện lực á, mà giống như ngài Lai Quả nói á, thì bảo đảm đời này quý Phật tử tu được, bắt cái chân lên là mình tu được rồi. Là kỳ một cái điểm. Cho nên ngài Lai Quả nói sở dĩ mà ông tu về cái pháp tham thiền được á, là đời trước ông có một cái thể nghiệm, ông có một cái nghiện lực là đời này không xong, đời sau tiếp tục, đời sau không xong, đời sau nữa tiếp tục, chừng nào thành Phật thì thôi. Do cái nghiện lực đó cho nên bây giờ ông ra đời, ông nghe pháp thiền, ông tin, ông nhận, mà ông có phỉ báng. Là cái điểm đó. Đó cho nên đâu phải dễ, cho nên quý Phật tử thấy không phải dễ gì mà quý Phật tử ngồi thiền mà người ta đánh cái thiền bản trên cái lưng quý Phật tử đâu nha, cái vai trên quý Phật tử. Thiền sư Lai Quả ngày trụ trì ở chùa Cao Mân, một hôm có một cái bà tỷ phú bên Mỹ qua, bà lại hòa thượng, bà nói như thế này: con ngồi xuống, hòa thượng lấy thiền bản đánh trên vai con, con sẽ cúng dường cho hòa thượng là, quý tử biết bao nhiêu tiền không? 500.000 Mỹ kim, mà vào cái thời đó lớn lắm á. Chỉ cần lấy thiền bản đánh trên vai bà thôi. Thì ngài nói nè, sở dĩ mà hòa thượng lấy thiền bản đánh trên vai con á, để cho con tiêu trừ nghiệp chướng phiền não trong nhiều đời. Thì thiền sư Lai Quả nói nè, thiền trượng của tôi chỉ để dành cho những người có cái tiềm năng thành tổ sư, chứ không phải đụng đâu đánh đó. Mà 500.000 Mỹ kim chứ phải ít đâu, thấy không? Cho nên bây giờ mình ngồi thiền mà được người ta đánh trên cái quay mình á, là mình phải nói là mình phải có cái phúc lớn chứ mấy. Cho nên mà cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là mình có cái túc duyên đời xưa. Cho nên bây giờ mình gặp cái pháp này giống như là mình đã từng kinh qua, đã từng tu tập, đã từng trải nghiệm qua và đã từng chứng nghiệm. Cho nên mình ngồi mình thấy nó không có gì hết. Còn có những người khác họ tu được, mà đã tu không được rồi là chúng ta quay ngược lại chúng ta phỉ báng nữa, phải không? À, chính cái điều phỉ báng đó là mình biết là gì, cái nghiệp chướng mình nó sâu nó dày, mình trách gì? Trách mình chứ không phải là trách pháp. Mình trách mình là mình không có đủ nhân đủ duyên, đủ cái năng lực để mình phát huy lên. Cho nên có nhiều người không hiểu cái trách pháp rồi phỉ báng pháp. Mà chính cái điều đó là thiền sư Quyền Giác nói là khi mà chúng ta phỉ báng cái pháp Đốn Giáo Đại Thừa là ba đường xấu, ba đường khổ đó mở ra rất là rõ. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái điều đó rồi thì mình biết mình có năng lực tiềm lực. Mà chính vừa rồi chúng tôi qua mở cái khóa tu ở Sách Đây 7 ngày thì quả tình đúng là một cái đất nước rất là giàu có về vật chất, nhưng mà nó thiếu đi là cái người hướng dẫn tu tập về con đường thiền này. Mà khi mà có quý thầy trong tông môn, tức là hòa thượng trưởng ban thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là hòa thượng sư phụ chúng tôi á, cắt cử chúng tôi qua, thì khi đó rồi thì quý Phật tử biết là một ngày như thế vậy đó, chỉ trả tiền phòng thôi, anh trả tiền phòng tiền ăn thôi là chi phí một ngày phải 80 đô. Cái tiền thì không thành vấn đề. Lần lần tôi sẽ nêu ra cho quý Phật tử thấy là cái pháp mà thiền mà tu được rất là cần thiết. Cho nên cái này rất là kỹ là nhờ cái túc duyên đời trước đó. Rồi chúng ta học tiếp câu thứ 21-22. Chỉ nghĩ cách chữa lành đầu mọi người khỏi nhất là sự phát tâm quý đem cho ta phước đức. Phước đức càng lớn hơn khi cứu giúp chúng sanh thoát ưu phiền khổ não, đạt được cõi an lành. Tức là chỉ cần quý Phật tử chỉ nghĩ thôi. Hay như có một người đó họ bị nhức đầu, cái mình chỉ, mình nghĩ, mình khởi cái niệm thôi, mình tác ý thôi, làm cách gì đó để cứu giúp một cái người này họ hết nhức đầu. Thì đây là tôn giả Tịch Thiên nói là cái phát tâm rất là quý, đem đến cho mình một cái phước đức đời này và đời sau. Mà huống chi đó là quý Phật tử thấy sao? Phước đức càng lớn hơn khi cứu giúp chúng sanh thoát ưu phiền khổ não, đạt được cõi an lạc. Ở đây nói rất là kỹ là chúng ta bị nhức đầu, chúng ta bị những cái ngọn lửa tham ái giữa đời thường nó thiêu nó đốt, làm cho mình bị phiền não, mình bức xúc, mình khó chịu. Thì bây giờ có một người họ chỉ ra một cái pháp cho để cho mình tu, mà đời này chúng ta hết phiền não, chúng ta bớt khổ được an vui, đời sau chúng ta sanh về cõi lành nữa, thì cái phước đức nó không có thể nào tính kể hết. Cho nên trong những cái phương pháp mà Đức Phật dạy á, trong cái sự bố thí cúng dường dòm cái gì? Tài thí dầu cho chúng ta cúng dường hay là bố thí cách mấy thì cũng không có bằng cái pháp thí. Cái pháp thí nó viên mãn. Cho nên ba cái phần này để chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy. Vừa rồi chúng tôi qua mở cái pháp tu như thế thì đúng là nó tốn kém, gần cái 60-70 người thì nó tốn kém. Thì có một số Phật tử ta đề nghị như thế này: nói bây giờ thưa Thầy, tụi con có một cái đề nghị là bây giờ đừng có mướn cái hòn đảo đó tu. Bây giờ khi mà mướn cái hòn đảo đó là rất là tốn kém. Mà cô này cô cũng hay, cô là một người phụ nữ, cho nên cái thời pháp cuối cùng ngày thứ bảy á, thì khi đó tất cả mọi người á, thì lúc này mới tán thán cái cô đó. Cái cô đó là giống như là huynh trưởng ở một cái đạo tràng phúc đức ở Sydney. Mới nào là ai cũng trách cô. Trách sao? Mới bàn với chúng tôi là bây giờ cái số tiền này nè đem về Việt Nam cứu giúp cho người khổ, hoặc là cái số tiền này nè đem về qua bên Campuchia hoặc là Ấn Độ cứu giúp cho người khổ. Còn số Phật tử cũng tu mà mướn cái chỗ nào nó cũ cũ được, mà trong đất liền ngủ bụi ngủ bờ không được, khi mà tại sao mà khi mà tu hết 7 ngày rồi thì bây giờ mới tán thán? Thì lúc đó chúng tôi mới kể một cái câu chuyện. Quý tử biết rằng tất cả mọi người mà khi mà chúng ta hiểu về cái pháp rồi đó thì chúng ta mới thông cảm ông Bàn Long Quẩn. Còn chúng ta chưa thông cảm thì không bao giờ thông cảm không? Chưa có hiểu sâu về pháp. Bởi vì chúng ta luôn luôn là bị mê, bị đắm ở trên cái danh, cái lợi, cái tiền tài. Mà khi mà người ta làm ngược mình á, tự nhiên mình thấy nó khó chịu, la kìm một cái điểm. Bởi vì mình rất thích là bố thí, mình rất thích cúng dường, đúng là cái điều đó tốt. Nhưng mà ông ngược là ông Bàn Long Quẩn, mà khi ông hiểu sâu về cái con đường này rồi thì chỉ có con đường của cải đem đổ sông tương hết. Thì cô này cũng như thế, cô này cũng không có đổ xuống sông tương mà cô đem một số tiền thật là lớn của tổ chức một cái khóa tu. Chẳng hạn như một người ngủ một ngày một đêm như thế, vậy là 80 đô, tổng cộng 7 ngày mà cô lấy một người cái 300 đô thôi, còn bao nhiêu tiền gia đình cô bỏ ra. Mà chính cái điều này á, khi là quý Phật tử biết tại sao mà cô mướn cái hòn đảo. Bởi vì cô biết chắc chắn rằng là cái công việc bên này mà xin đúng 7 ngày á thì rất là khó. Mà đã xin 7 ngày rồi á thì qua đây rồi đó, mà nếu mà tu mở khóa tu trên đất liền á, chẳng hạn như 60 người đi, thì cái ngày cuối cùng á thì còn giỏi lắm là 30 hoặc là 40, còn 20 thì về nhà hết. Mà sau khi mà tôi mới tìm hiểu ra cái hòn đảo đó ngày xưa là cái nhà tù nổi tiếng của người Úc, mà khi qua cái hòn đảo đó rồi thôi chết luôn về được. Bây giờ thiền nó trở về bến rồi, cặp bến lên kia, 7 ngày sau nó mới cho có qua, nó đem nó rước chúng tôi. Mà quả tình đến cái ngày thứ 3 có một cái Phật tử kia đứng lên, cô thưa anh này, em thưa, anh nói là con ít khi mà xa gia đình, mà khi qua đây rồi đến ngày thứ 3 con muốn trốn về mà không có chiếc thuyền chiếc bè nào đi hết. Mà rất nhiều người tâm sự tôi với chúng tôi vậy. Mà khi mà đến ngày thứ 5 rồi bắt đầu mới thấy được khinh an, mới được an ổn. Tôi nói cái pháp thiền tu của mình nó rất có kết quả. Mà tại vì chúng ta tổ chức hoặc là cái gì đó chúng ta không có khéo. Nếu chúng ta tổ chức khéo là mình qua đó sao? Điện thoại thu hết. Từ tôi qua cái chương trình nó thu hết điện thoại luôn, tôi không được liên lạc về đất liền hết. Thì khi mà chúng tôi về Sydney ở cái thiền viện vô ưu rồi, thì có một cái cô kia cô đến cô đảnh lễ tôi, đảnh lễ chúng tôi. Cô nói là bạch thầy, nhờ cái chuyến tu này mà con kết một cái nhân duyên rất là lớn, không những cái nhân duyên của con mà chồng con. Cô kể như thế này: khi mà cô biết là tổ chức cấp khóa tu 7 ngày ngồi đảo, cô biết chắc chắn rằng là không có thể nào mà về đất liền được, cho nên cô về cô mới bàn với ông chồng cổ. Mà ông chồng cổ là chưa từng bao giờ lạy Phật, mà chưa từng bao giờ biết ăn chay, mà chưa từng bao giờ ngồi thiền nữa. Mà cái cô chân hỷ cổ phổ biến là ai mà qua bên đảo này tu á thì tệ lắm đó, là phải ngồi thiền 1 năm cho đến 2 năm mới được. Còn mà mới cắt chỉ là không được, mới cắt chỉ sợ người ta ngồi nó lộn đậm thì sao, họ chào cử nữa. Thì cô về cô dụ chồng cổ, cô nói bây giờ nè, ở bên ông rác ông xin 7 ngày đi nghỉ việc, rồi tôi cũng xin 7 ngày luôn nghỉ việc luôn. Hỏi chi vậy? Nói bây giờ người ta tổ chức, bởi vì cũng cái mùa đó cũng gần đến mùa xuân rồi, bên Úc là mùa đó mùa xuân, người ta tổ chức một cái cuộc tắm biển. Mà ông nhớ nha, ông nhớ ông đi là ông mang theo bình hơi, rồi mang theo mặt nạ, mang theo áo phao. Bà thì tôi nói ủa sao tu 7 ngày mà hai vợ chồng mang theo ba cái quan liên lớn luôn. Rồi tôi cũng để ý, tôi nói ủa sao mang chi. Thì khi mà về đất liền, ông mới kể chồng nghe đi tắm biển mà lặng, ông mừng quá, cảm xin 7 ngày mà ông đem bình hơi, đem áo phao, đem đủ hết. Khi mà ông về, ông ấy kể là mấy người mà bạn, mà ông này ông chuyên nhậu, ông nhậu suốt luôn. Về ông kể bạn nhậu, ông nói
Khi mà ông lên thiền là ông nghi rồi, nó ổ sao mà tắm hơi mà tắm biển mà mang mặt nạ, mang bệnh hơi mà toàn là thấy mấy ông thầy không. Đó là ông nghi rồi. Ông không nghi rồi mà ông nói thôi kệ cũng lên.
Thì khi mà chúng tôi lên bờ xong á là chiếc thuyền nó rời bến, vừa để cái bộ, để tất cả những đồ đạc xong là thuyền rời bến liền. Thì trong cái chương trình là 7 ngày sau đến rước. Thì khi mà ông lên ông ngồi, ông tưởng là hợp là để đi, là chuẩn bị là mai là đi tắm biển sao sao. Ông sáu sáng ông lên ngồi ông hợp. Cái lên ngồi hợp cái ông thầy thông không thì lên nói bây giờ trong suốt 7 ngày nhất là ăn cơm không được nói chuyện. Thứ hai nữa là không xài điện thoại di động. Thứ ba nữa là dầu cho bất cứ giá nào là cũng phải lên ngồi thiền đều đặn chứ không có bỏ. Bất cứ giá nào cũng không bỏ cuộc trong suốt 7 ngày. Các ông nghe như thế là ông nhìn qua nhìn lại quý tử biết tìm ai không? Ông tìm vợ ông. Mà cô vợ ông hay thì cái vừa nghe thầy không tuyên bố cái buổi họp như thế là cô trốn liền. Vừa có trốn có biết thế nào ông tìm. Thì quá tình á, khi mà ông về nhà ông nói với gia đình ông á, ông nhớ suốt đời đến khi mà chết ông cũng nhớ. Thì người thân hỏi làm sao, thì ông nói là tôi chưa từng bao giờ mà ăn cơm không có nói chuyện. Mà cái thứ hai á, là nó nhức. Ông nói chưa từng bao giờ nó bị nhức cái kiểu này. Nhức chân á, nhức chịu không nổi luôn. Mà ông thầy lớn á, ông cứ đến ông sửa lưng tôi suốt luôn. Cái lưng ông ngồi tâm á, sửa tới sửa lưng sửa suốt luôn. Mà cái thứ hai á, là tôi qua đây tôi đã sợ chết rồi. Mà cái ông thầy mà nhỏ nhỏ toàn giảng về chết không. Thì tôi giảng thể nghiệm gây chết đúng gần 5 ngày mới hết cái chương trình đó. Thì mấy người bạn nhậu mới hỏi ổng như thế này, là khi mà ông ngồi thiền như thế ông thấy gì? Nói thấy gì? Thấy tụi mày đến mời tôi đi nhậu không? Nhưng mà cái cô bạn nói là thầy ơi con rất cảm ơn, là bây giờ ông bỏ bớt nhậu rồi. Bây giờ một tuần ông nhậu có lần, ông phát nguyện là tuần nhậu lần rồi. Tối về phải thắp nhang, thắp hương. Rồi có một số bạn nói là ngồi một ngày mấy thời, ông nói là ngồi một ngày ba thời, sáng là tụi tôi sám hối xong rồi bắt đầu ngồi thiền rồi. Tức là ngày ba thời thiền, hai thời sám hối. Thì mấy đứa bạn không hỏi là buổi tối là tại sao mày nhức chân quá không chịu ngồi ở nhà. Nó sao dám ngồi? Hỏi sao vậy? Sợ ma còn chết luôn ngồi gì? Và xuống thiền đường ngồi luôn. Mà thì cái cảnh nó âm u lắm. Ở những cái phòng chỉ trên núi mà. Mà nếu mà ai mà nhát không dám ngồi mình ở nhà, nên phải xuống thiền đường ngồi hết. Đó cho nên là ý chúng tôi nói ở đây là khi mà chúng ta kết một cái nhân cái duyên rồi đó, thì bảo đảm đời đời kiếp kiếp mất. Quý Phật tử nghiệm lại Đức Phật hay cái một điểm là Đức Phật không phá cái quả, mà Đức Phật chỉ kết cái nhân thôi. Quý tử nhớ lại trong kinh Pháp Cú mà Đức Phật biết rằng ông trưởng giả 8 giờ sáng nay ông sẽ bị một cái cây đòn tay nó rớt xuống đầu ông chết. Gặp như mình đó mình cản liền đúng không? Ông đừng có làm nhà nha, 8 giờ cây đòn tay nó rớt xuống đầu ông chết mình cản liền. Như vậy là chúng ta hay hơn Phật rồi chắc chắn. Mà Đức Phật không bao giờ đến cản, mà Đức Phật chỉ nói một điều. Hôm nay tôi đến tôi thanh non, tôi có một cái bài kệ rất là hay, bây giờ tôi đọc cho ông được không? Cho ông chứng giả nói là Sa môn Cồ Đàm, đọc nhanh đi để tôi còn làm việc nhà nữa. Thấy không? Gặp mình nói ông làm ông chết rồi nha, 8 giờ nữa là cái cây đầu tay rớt đầu ông chết. Đức Phật không làm như thế. Mà Đức Phật chỉ kết một cái nhân cái duyên ông trong một cái bài pháp ngắn, một cái bài kệ ngắn. Con tôi, tài sản tôi, người ngu quá rộn ràng, ta còn không thật có, lo gì của già con. Thì ông nói cái bài kệ này rất là hay, nhưng mà bây giờ con bận làm công việc này rồi. Thì quá tình mà khi mà Đức Thế Tôn rời khỏi nhà ông khỏi một đoạn đường, thì cái cây đầu tay nó rớt trên đầu ông chết. Thấy không? Thì đây như vậy là khi mà chúng ta phát tâm Bồ Đề để mà nó thúc giục, để mà cứu độ tất cả chúng sanh á, thì chúng ta đem cái pháp
đem cái giáo pháp để mà kết cái nhân, kết cái duyên. Chứ không phải mình thấy là có những người ồ tại sao có một số thầy đi làm từ thiện, còn thầy thì đi làm từ thiện gì hết, mà thầy suốt ngày cứ đi chỗ này chỗ kia giảng người ta. Mà chính mình giảng những cái điều trong trong những cái lời của Đức Phật dạy, mình thấy không có gì hết. Mà ngay trong giờ phút đó là mình tưới tẩm những hạt giống pháp trong cái tàng thức của họ. Quý tử phải nhớ điều đó. Đó. Cho nên quý Phật tử thấy là khi mình đói, không? Người ta cho mình ăn một bữa cơm. Mà mai là chẳng lẽ người ta nuôi mình suốt, phải không? À, cho nên Đức Phật thấy được cái điểm đó, Đức Phật muốn muốn giải thoát những cái nỗi khổ chúng sanh, là chỉ có một cái con đường là đem pháp đến cho họ thôi, để dập tắt họ những cái uất hận, cái sầu muộn, cái tập nối ích kỷ, để đời sau họ thăng tiến lên. À, cho nên quý Phật tử thấy có năm loại thức ăn nè: đoàn thực, xúc thực, rồi tư niệm thực, thức thực, nhưng mà gì, thiền diệt quy thực là mới có sức mạnh đưa mình qua một cái biển khổ sanh tử. Chỉ có thiền diệt quy thực thôi. À, à, cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Phẩm Sư Tử Hấm thứ 28 Phật dạy: nghe chánh pháp cũng có nhân, đó là gần gũi thiện tri thức. Gần gũi thiện tri thức cũng có nhân, đó là lòng tin. Lòng tin cũng có nhân, nhân ấy có hai thứ. À, tức là bây giờ quý Phật tử mà ngồi đây mà nghe chánh pháp, à, nghe những cái lời dạy của chư Phật, chư Tổ, các thiện hữu tri thức, tức là mình có nhân. Nếu không có nhân mình nghe được, không có nhân mà không có thể là mình nghe được. Mà bây giờ chúng ta có cái nhân đó rồi thì phải có gì? À, tức là có cái lòng tin về giáo pháp, có cái lòng tin về Phật bảo, có lòng tin về pháp bảo, có lòng tin về tăng bảo. Mà chính cái lòng tin kiên cố đó, cho nên bây giờ mình mới ngồi đây chúng ta nghe pháp, à, hướng chọn những cái dòng giáo pháp của Đức Phật. Mỗi Phật tử không có nhân á, bảo đảm nghe được, nghe nó vô, phải không? Cho nên có những người họ nghe cải lương họ rất là thích, mà nghe Phật pháp họ không nghe. À, nghe cải lương, nghe giọng cổ, nghe ca nhạc rất là thích, nghe bao nhiêu cũng được hết. Nhưng mà nói về nghe mà nghe Phật pháp nghe hồi cái họ tắt, không chịu nghe nữa, tức là không có niềm tin với giáo pháp. Đó, cho nên cái này rất là kỹ. À, nhân ấy cái hai thứ: một là nghe pháp, hai là suy nghĩ nghĩ lý. Này thiện nam tử, lòng tin có được là do nghe pháp, nghe pháp là do vì có lòng tin. À, tức là quý Phật tử mà nghe pháp á, mà để mà uống trọn từng từng ngụm giáo pháp của Đức Thế Tôn á, từng dòng sử pháp của Đức Thế Tôn á, là quý Phật tử phải có lòng tin, tin chắc. Tin chắc là mình nghe giáo pháp này mình tu tập để mình chuyển hóa nội tâm, thành tựu quả vị vô thượng bồ đề, đời này và đời sau bớt khổ được an vui. Thì có lòng tin như thế rồi thì quý Phật tử mới mạnh dạn nghe pháp được. À, cho nên quý Phật tử thấy là kể lại câu chuyện mà trong kinh Bách Duyên á, một hôm mà khi mà Đức Phật thuyết pháp á, thì có con cóc nó đến nghe pháp á. Mà khi mà đến nghe pháp nha, thì có một cái ông già, ông yếu quá, cho nên ông đến ông tống cây gậy trên đầu đó. Mà nó biết rằng chỉ cần nó lặn xuống một cái thôi thì nó không có chết. Mà bây giờ nó tin giáo pháp Đức Thế Tôn quá, lòng tin kiên cố quá, cho nên thà mất mẹ. Cho nên khi mà cái gậy nó lúng càng lúng xuống, cái nó vỡ đầu nó chết. Mà khi vỡ đầu nó chết đó, được cái túc duyên nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn, nó sanh lên cung trời Đau Lợi. Nên đặc biệt nhất là chư thiên, một khi mà sanh lên cung trời Đau Lợi, mình coi thử mình từ đâu đến, cái kiếp trước mình là cái gì, có cái nhân cái duyên gì mình sanh về cõi này. Thì khi mà quán chiếu lại như thế thì biết rằng đời trước mình là con cóc, mà nhờ nghe giáo pháp Đức Thế Tôn nên được sanh lên cõi này. Cho nên cái vị thiên tử này lấy qua đến để mà trải qua cúng dường tán thán đó. Rồi ở đây quý Phật tử là trong kinh Điền Du Ký có kể một câu chuyện: có một vị Sa Môn Thích Ca Di Đa La ở nước Chấp Sư Tử, ngài chứng quả A La Hàm rồi. À, niên hiệu Lân Đức nhà Đường, ngài đến Trung Hoa, vua Cao Tông nghe danh kính trọng, sắc chỉ cho tướng quân Hoài Quá thỉnh ngài về Bồng Lai Cung tại nội thành. Thì khi mà ngài vào thành rồi á, thì thường thường vào đời nhà Đường á, trong các cung điện có những cái ngôi chùa, trong cái quốc nội á, có những ngôi chùa lớn lắm. Thì khi ngài ngồi trong đó thì ngài mới nghe một số với thầy tụng kinh. Thì khi mà ngài nghe kinh xong là ngài hỏi là kinh đó là kinh gì? Thì các vị nói là kinh này là kinh Hoa Nghiêm. Thì khi mà nghe nói kinh Hoa Nghiêm, các ngài lập đặt ngài chắp tay liền, ngài chắp tay cái ngài cung kính, ngài cung kính ngài hướng về cái bộ kinh ngài đảnh lễ. Thì ngài nói như thế này nè, không ngờ nơi đây cũng có những cái bộ kinh đại thừa này, vì kinh Hoa Nghiêm công đức rất là lớn, không thể nghĩ bàn. Nếu ai chỉ nghe đời một kinh thì quyết định không rớt trong ba đường ác. Đời một kinh là gì? Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, chỉ cần nghe như đó thôi thì không rớt ba đường khổ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngài kể lại là ở Tây Quốc có các sa môn trì tụng kinh này, mà trước khi mà trì tụng kinh này á thì phải rửa tay. Mà khi các sa môn là rửa tay á thì trùng kiến nương nơi nước mà để mà tức là khi mà ngài rửa xuống thì có một trùng con kiến ở dưới á, mà nó thấm ướt, thấm ướt á thì tức khắc được sanh thiên hết. Hiểu không? Tức là chỉ cần mà nghe các vị sa môn cầm cuốn kinh, mà khi mà trước khi cầm cuốn kinh là phải rửa tay, mà trùng kiến mà chỉ cần mà thấm nhừng những cái giọt nước đó thôi đều sanh thiên hết. Ngài kể như thế, trùng kiến đều thoát nghiệp súc sanh, huống chi là cái người trì tụng bộ kinh này. Ngài kể lại là cách đây hơn 2000 dặm, nước Vu Điền có tên là Giá Câu Bàn, thì gần vương cung có một cái ngôi tịnh xá rất là lớn, các sa môn thường tụng bộ kinh Hoa Nghiêm này. Một hôm có một số chư thiên hào quang sáng chói mới xuống gần tịnh xá đó, thì ông vua mới hỏi các vị là ai, thì mới đáp: chúng tôi là loài trùng kiến ở ngôi tịnh xá này, nhờ hưởng cái nước đó trên chúng tôi được sanh lên cõi trời Đâu Lợi. Vua nghe nói vừa mừng vừa cảm, liền tập liền quyết tập pháp chế dạy dân trong nước chỉ tu theo đại thừa. Chư tăng ở các nước khác đến khi nhập cảnh đều gạn hỏi, nếu là học giả tiểu thừa thì không có cho vào nước. Rất là rõ, tức là người nào mà tu về tiểu thừa không cho vào nước, chỉ dành riêng cho những vị tu đại thừa thôi. Còn hàng đại thừa thì được cung thỉnh, cung kính, cúng dường. Phong thái đó đến ngày nay vẫn còn. Trong cung vua có những bộ kinh đại thừa lớn: Hoa Nghiêm Kinh, Pháp Hoa, Bát Nhã, Đại Tập. Vua đích thân gìn giữ chìa khóa lầu kinh, mỗi ngày mở cửa tụng đọc. Tức là quý Phật tử thấy không, cái pháp đó, cái pháp mà Đức Phật nói ra rất là thù thắng, rất là vi diệu. Mà một số người gần đây cứ nói là những cái bộ kinh đại thừa là do những cái ngoại đạo Bà La Môn nói. Mà quý Phật tử nghiên cứu là những cái bộ kinh đại thừa thì không phải là Phật nói, thì cái trí tuệ là bây giờ 1000 lượng sư nói cũng được, thấy không? Cho nên chúng ta hiểu được cái điểm đó là thì mình tin chắc rằng là nhờ phát nguyện lực Bồ Đề Tâm, cho nên bây giờ mình mới gần gũi được những cái bộ kinh đại thừa lớn, mình coi, mình đọc, mình tin tưởng. Nếu mà không có Bồ Đề Tâm mà phát nguyện đời trước, bảo đảm đời này mình không có tin chắc đó. Rồi trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy này, các tỳ kheo nghe pháp có 5 điều lợi ích. Thứ nhất, được nghe điều chưa nghe, tức là có những điều mình chưa có nghe, bây giờ mình nghe để mình thấm nhuần. Thứ hai, làm cho trong sạch điều đã được nghe, tức là mình nghe qua rồi, cho nên có những lúc chúng ta nghi, mà chính cái điều nghi này nó làm cho mình không có tiến sâu vào cái con đường Phật pháp được. Cho nên bây giờ khi mình nghe rồi, tự nhiên nó rớt xuống, nó lọc sạch ra hết. Thứ ba là đoạn trừ nghi. Thứ bốn là làm cho chi kiến chánh trực. Thứ năm là làm cho cái tâm mình nó thêm tỉnh tính về giáo pháp nữa. Tức là 5 điều lợi ích mà khi chúng ta nghe pháp. Rồi chúng ta học tiếp về cái câu thứ 23. Có cha nào mẹ nào đã phát tâm như vậy, tiên chư thiên phạm thiên đã có chưa tâm ấy. Tức là ngài nói là có cái người nào mà phát tâm Bồ Tát thừa, có cái người nào mà phát tâm đại thừa, có cái người nào lập hạnh lập nguyện hay không. Tức là chưa có người nào như thế. Xưa nay dù trong mơ chưa ai nguyện như thế, dù lợi ích cho mình, nói chi đến phát nguyện cứu độ cho người khác. Thấy không? Tức là ngài nói là xưa nay dù trong mơ luôn, mà cũng chưa phát nguyện làm lợi ích cho mình, huống chi mình đứng ra mình phát nguyện làm lợi ích cho người khác. Cho nên tôi nói thẳng một điều, quý Phật tử thấy là có cái gì đó, nó xúc tác mình, nó làm cho mình thức tỉnh một cái điều gì đó, thì lúc đó mình mới mạnh dạn phát tâm Bồ Đề thôi. Cho nên ở đây mình nói mình phát phát. Nên có những người nói, ồ sao con phát mình không gì hết, nó vẫn dưng, đúng không? À, tôi nói cho quý Phật tử một cái điểm, khi mà chúng ta đối diện với hoàn cảnh khổ thì lúc đó tự nhiên chúng ta có một cái sức bật, và chính cái sức bật đó là chúng ta đã có một cái định tệ nó đồng đẳng, mà khi đó chúng ta phát tâm mạnh đó. Bây giờ mình chưa gặp cảnh khổ cho nên cái phát tâm Bồ Đề mình nó còn một cái gì đó, mà trong khi mà chúng ta phát tâm Bồ Đề nó có những cái cấu nhiễm của vô minh, nhưng cái tâm Bồ Đề mình nó chưa thực hiện được. Nên vừa rồi tôi qua Sydney có một cái cô Phật tử của điện lại, cô nói là khi mà cô nghe Phật pháp, nghe Hòa Thượng Trúc Lâm, nghe Sư Phụ Thường Chiếu, rồi nghe Thầy Chủ Trì Trúc Lâm, nghe Cô Hạnh Chiếu, nghe những cái bộ lực của chúng tôi giảng. Cô nói cô thấm lắm, nhưng mà thấm là thấm chứ mà buông được. Cô nói nghe rất là hiểu mà buông được. Quẩn phiền não với chồng, quẩn phiền não với con, dầu một cái gì chút xíu cũng phiền não. Mà cô nghe những cái bộ đĩa tôi là lập hạnh phát nguyện, cô cũng lập hạnh phát nguyện mà lập cũng được, phát cũng xong. Nó ở đây nói nè, xưa nay giàu trong mơ chưa ai nguyện như thế, giàu lợi ích cho mình, nói chi đến phát nguyện cứu độ cho người khác thì cũng có chuyện đó đâu. Mình làm chưa xong mà sao cứu? Bởi vì mình còn những cái ích kỷ nha, cái tâm mình nó vẫn còn có những cái ích kỷ nằm bên trong. Thì cô kể lại là mẹ cô bệnh, bữa đó chúng tôi có đến khai thị đó, mẹ cô bệnh nặng sắp mất. Thì khi mà bệnh nặng sắp mất rồi thì bên đó cái lực của nước ngoài không cho nằm ở nhà, cho nên phải đem vô bệnh viện. Khi đem bệnh viện khám xong phải là đem qua cái nhà dưỡng lão nằm. Thì khi đó cô đến nhà dưỡng lão thì bỗng nhiên cô nghe trong một cái phòng thì nghe những cái tiếng quăng quẳng, nghe quăng quẳng vậy mà cô nghe giống như từ cái cõi khác nó đến vậy. Cái mà khi cái phái đoàn đi qua rồi thì cô vừa nhìn cái cô đó xong, và khi mà cô nhìn cái cô đó xong rồi nghe cái tiếng cái cô đó nói lên rồi thì cô đứng có phát nguyện là đời đời kiếp kiếp cô đi theo cái con đường Bồ Tát đạo, và dấn thân trong cuộc đời làm tất cả những cái gì mà lợi cho người khác, và giàu cho chồng, và giàu cho con, nói cái gì cũng buông được hết. Cô nói giờ lúc đó tưởng có buông rất là nhẹ, mà cô về cô thực tập một tuần lễ của nó, cô thấy rất là yên ổn, buông rất là dễ. Quyên tự biết cô thấy gì ạ? Thì khi mà cô mở cái cửa phòng, cô mới giật mình là cái cô mà cô rên nó, cô khóc á, là cô không có hai chân, bị cục hai chân. Mà cô nói cái cục hai chân rồi cô cũng chưa có cái gì mà để mà cô thắng. Mà khi đó cô này cô mới rên gọi cái người con của mình đến cứu cô. Mà quý Phật tử biết rồi, bên đó là tôi đi làm sáng chiều, ít khi đến lắm, có khi một tuần mới đến, khi một tháng mới đến. Mà cái bà cụ này năm nay khoảng là 64-65 tuổi. Thì cô mới nói là cái người này họ không có hai chân, mà họ rất đau khổ, họ tìm cái người mà duy nhất là đứa con trai của mình để mà đến là mà an ủi, mà chia sẻ. Mà tại sao mình có đầy đủ hai chân hai tay mà mình còn đủ một cái túc duyên nữa, mình quy y Hòa Thượng Trúc Lâm, mình nghe pháp, mình còn có thể ngồi thiền, thì tại sao mình phiền não? Thì ngay tức khắc có phát Bồ Đề cái một luôn, thấy không? Cho nên chúng ta phải có một cái gì, một cái nhân duyên nữa, nó kích thích của chúng ta thấy được, thì tự nhiên cái tâm Bồ Đề nó dũng mãnh, nó tiến. Cho nên tôi nói thật quý tử luôn á, lâu lâu thôi, tôi nói lâu lâu thôi, tháng lận được quý tử ở thành phố đó. Tôi đây là tôi ở xa, tôi còn làm chuyện đó mà. Cứ một tháng hoặc là hai tháng tôi bệnh viện Chợ Rẫy một lần. Tôi đi lang thang, có một số bác sĩ biết tôi, nói ổ thầy không có người bệnh đây mà thầy đi đâu, thì tôi cười cười mà. Tôi đi lang thang đến những cái phòng mà tai nạn đó, xe cổ này kia tôi dòm qua một chút. Tôi đến những cái phòng mổ tôi dòm qua một chút. Để làm gì? Để cho nó tưới tẩm cái hạt giống Bồ Đề mà nó lớn mạnh trong thôi nó chết. Mình tưởng rằng mình bình yên quá, mình an ổn quá, nhưng mà có những chúng sanh nó còn khổ hơn mình luôn. Cho nên cái việc mình ngồi thiền, cái việc mình tụng kinh, cái việc mình nghe pháp là cái chuyện thường lắm. Mà chính cái điều đó nó làm cho mình cái tăng trưởng tâm Bồ Đề, để mình phát nguyện lực vào cuộc đời này độ chúng sanh. Cho nên khi mà chứng kiến như thế rồi, cô nói cô buông cái một luôn, và cái nghiện lực cô tăng trưởng. Và tôi nghe cô kể như thế, tôi cũng phát nguyện theo cô luôn. Thấy không? Cho nên ở đây tôi nêu lên cho một cái điểm là khi mà chúng ta chưa có gặp những cái cảnh, cái tình huống đó, cho nên chúng ta phát chơi thôi. Nhiều khi chúng ta phát tâm bồ đề, nó có những cái cấu nhiễm của vô minh nặng đó nữa. Tại sao mà Bồ Tát Địa Tạng phát tâm một cái thành Phật? Tại sao mà Tôn giả A Nan phát tâm một cái là thành tựu quả quỷ liên? Còn mình phát tâm mãi không được là do mình chưa có kích thích cái trực giác của mình. Khi gì? Khi Bồ Tát Địa Tạng thấy chúng sanh trong cái những cái nẻo khổ á, Ngài phát tâm một cái là Ngài thành tựu liền. Tôn giả A Nan là bị cái nạn ma đăng già, và nghĩ rằng tu theo tinh thần của đạo Phật là phải trải qua ba tăng kỳ kiếp, mà không ngờ ngay trong cái khoảng sát na, Đức Phật chỉ ra cái nào là chân tâm, cái nào là vọng tâm, trên Ngài phát tâm cái mũi. Thấy không? Cho nên có những lúc chúng ta ở yên một chỗ, chúng ta nhập thất và chúng ta quán chiếu, rồi lúc đó mình mới phát tâm được. Còn thôi mình tu qua ngày qua tháng. Đó. Cho nên trong thiền thoại kể câu chuyện á, có một ông cư sĩ, ông xem khiến phát bồ đề tâm, đến câu kim cương chưa phải là cứng, chỉ có nguyện lực phát bồ đề tâm mới là cứng, mới là chắc. Thì ông đến hỏi thiền sư vô tướng tại sao như thế. Thì thiền sư nói, trên bước đường học Phật giác ngộ, khó tránh khỏi những nghiệp ma, cơ duyên lười biếng của con người, có khi thói phát tâm bồ đề phải nhờ nguyện lực chống đỡ thúc giục. Thấy không? Cái ngày nói là trên bước đường chúng ta tu học á, thì bắt đầu cái nghiệp ma nó trổ ra. Thứ nhất là lười biếng, không có chịu tinh tấn tu tập. Thứ hai là chúng ta bị những cái nghịch cảnh, bị quý tử biết cái gì mà chúng ta dễ chán nhất không? Bệnh. Bệnh về thân, cái đó dễ nản lắm, dễ chán lắm. Mà quý tử phải nghiệm lại là khi mình đang bệnh cũng tu, khi đang bệnh nằm trên giường bệnh cũng tu. Quý tử nhớ kỹ điều đó, chúng tôi đã từng kinh qua rồi, khi nằm trên giường bệnh cũng ráng cố gắng tu đó. Bởi vì sao? Nhờ gì? Nhờ nghiện lực bồ đề tâm thúc giục chống đỡ thì ông ấy vượt qua được. Cho nên các bậc cao tăng nhiều đời, đạo nghiệp của các ngài thành tựu là nhờ thệ nghiện không có thối chuyển, chứ không phải gì hết á. Nhờ thệ nghiện không có thối chuyển thôi, chứ mà các ngài cũng giống như mình. Cho nên quý Phật tử thấy là tại sao mà các ngài tu mà cho đến hơi thở cuối cùng luôn, còn tại sao có những lúc chúng ta thối thoát, chúng ta muốn tu nữa, chúng ta muốn rời bỏ đạo tràng, chúng ta muốn rời bỏ chùa, muốn rời bỏ thiền viện gì đó, đó là cái tâm bồ đề mình bị thối chuyển. Mà người xưa nó nói bị thúi, bị hư đó. Mà nếu mà không có nhờ cái tâm bồ đề thúc giục là mình chán liền, chán đạo tràng, chán huynh đệ, chán đủ hết. Trên cái này chúng ta phải lưu ý. Như 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, 12 đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, bi nguyện địa ngục chưa không thề không thành Phật của Bồ Tát Địa Tạng, không một vị nào không phải là tấm gương cho người học Phật noi theo. Thấy không? Ngài chỉ nó rất là rõ. Tức là Phật Bồ Tát các ngài cũng có nguyện lực không chỉ mình. Cho nên chúng ta phải phát những cái nguyện lực lớn. Ông cư sĩ ông nghe xong chưa hiểu, ông hỏi tại sao muốn thành Phật phải lập chí nguyện rộng độ phát tâm bồ đề, kế là độ chúng sanh. Ông nói tại sao mà muốn thành Phật phải làm hai cái việc đó. Quý Phật tử nhớ kỹ nha, nếu mà không có thành tựu hai cái việc, một là phát tâm bồ đề, hai là cứu độ chúng sanh, thì quả vị Phật có. Nhớ kỹ điều đó. Tức tâm là Phật là cái nhân thôi, còn cái quả là chúng ta phải lập hai cái nguyện lực rất lớn đó. Đó. Thì thiền sư vô tướng nói, như một cội cây, chúng sanh giống như rễ của cây, Bồ Tát giống như hoa của cây, Phật là quả của cây. Đó. Ở đây nói là như một cội cây, chúng sanh giống như rễ của cây. Cây mà không có rễ sao chết. Cho nên nói thẳng luôn, Bồ Tát nhờ chúng sanh. Nhưng mà gì? Chúng sanh nhờ Bồ Tát. Cái hẹn bây giờ có những người mà giảng pháp ai nghe sao thành Phật, có những người ra mà độ chúng sanh nó không theo sanh thành Phật. Cho nên Bồ Tát nhờ chúng sanh, mà chúng sanh lại cũng nhờ Bồ Tát ngược lại. Mà chúng sanh là gì? Là rễ của cây, mà Bồ Tát là hoa lá của cây, mà Phật là quả của cây. Đó. Nếu muốn cây nở hoa kết quả thì siêng năng tưới nước gốc cây. Mà tưới nước gốc cây là gì? Đó là phát cái tâm bồ đề, cứu độ chúng sanh, lập thệ nguyện lớn. tạo các việc thiện pháp, đó là tưới. Tức là hàng ngày mình phải tưới tẩm gốc cây. Mà nếu mà quý Phật tử mà bỏ quên không tưới tẩm gốc cây là gốc cây nó chết. Rất là rõ nha. Chăm sóc chu đáo, nếu không gốc cây sẽ bị tổn hại và chết. Cây khô héo thì làm sao nở qua chỗ quả được. Mà cây mà nó khô héo rồi không có thể nào chỗ qua được. Thì cư sĩ ông nghe xong mới hiểu ra được nguyện lực rất là trọng yếu. Ông mới hỏi thêm, thưa thầy, nguyện lực của thầy thế nào? Thiền sư vô tướng nói, nguyện lực của ta không thể nói cho ông, sao ông không phát nguyện lực của ông đi? Thì ông cư sĩ nghe xong tỏ ngộ. Thì như vậy qua cái phần này chúng ta biết là cái nguyện lực, cái bồ đề tâm rất là quan trọng trên bước đường mà chúng ta đi đến cái con đường cuối cùng. Mà con đường cuối cùng tức là Phật quả, thì thiếu hai cái điểm đó thì chúng ta không thể là nắm bắt được. Đó. Do đó thiền sư Vĩnh Minh dạy, tâm bồ đề giống như hạt giống có thể làm tăng trưởng pháp bạch tịnh cho chúng sanh. Tâm bồ đề giống như mặt đất vì có thể gìn giữ tất cả thế gian. Tâm bồ đề giống như nước trong vì có thể rửa sạch tất cả sự nhơ bẩn của phiền não. Tâm bồ đề giống như ngọn lửa lớn vì có thể thiêu đốt tất cả củi kiến chấp và ngã chấp của chúng sanh nhờ phát tâm bồ đề. Đấy không? Trên những cái phiền não cấu bợn mà nãy tôi kể cái cô cư sĩ của nó buông được. Mà khi mà có phát tâm bồ đề lập thể nghiệm rồi tự nhiên buông cái một xuống luôn. Có một cái năng lực lớn mà chúng ta không có thể nào nhìn thấy được. Chúng ta phải tin lời chư Phật chư Tổ. Đó. Thì như vậy qua cái phần này đỡ tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái tâm bồ đề rất là quan trọng. Thứ nhất là cho cái người tu tập về con đường thiền. Bởi vì tâm bồ đề nó gắn chặt, nó liên lỉ không những đời này và đời kia mãi mãi. Cho nên là quý Phật tử phải phát một cái nguyện lực là đời này tu pháp này chưa xong, con phát nguyện lập thành, đời sau tiếp tục đưa nữa. Đời sau chưa xong, con phát nguyện đi trên con đường này nữa. Nhưng mà với một điều kiện là khi con ra đời, tâm và pháp nó tương ưng. Tâm và pháp tương ưng là sao? Tức là tương ưng với pháp mà mình tu học đời này. Và gặp được thầy lành bạn tốt hướng dẫn con tu tập để khi nào mà thành tựu quả vị. Tức là nếu mà không có thể nghĩa là chúng ta đi nó chặt đường. Đi chặt đường tức là nó rớt xuống những đường xấu. Cho nên qua cái phần nhập hạnh Bồ Tát của Tôn giả Tịch Thiên nhấn mạnh về cái tâm bồ đề phải kiên cố, phải vững mạnh để đi đến con đường Phật quả mà chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử. Thì thôi bây giờ kỳ sau chúng ta học tiếp. Thì đến cái phần tham vấn về đạo lý. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ cái phần tham vấn về đạo lý, quý Phật tử nào có thắc mắc gì không mà để nêu lên chúng tôi. Thường thường là chúng ta học một tiếng thôi, còn nửa tiếng nữa chúng ta học về cái tham vấn. Có Phật tử nào thắc mắc gì không?
Mượn video.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hồi nãy con có nghe thầy giảng một đoạn là con cốc nó nghe pháp xong rồi nó chết thì nó sinh nghi. Thì cho con hỏi xuất sinh thì đến đây nghe bằng cái phương tiện gì? Như tụi con nghe bằng tai, nghe bằng mắt. Chỉ con xuất sinh nghe bằng gì? Nghe như thế nào? Con muốn hiểu như sao?
Ở đây ấy, là chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là quý Phật tử nhớ lại cái năng lực của Đức Thế Tôn á, nó khác hơn cái người phàm hoặc là khác hơn những bậc thánh. Mà kể cả quý Phật tử nhớ lại cái bậc thánh á, chẳng hạn như Tôn giả Xá Lợi Phất, khi mà cái con chó mà nó bị cái ông chủ á, chặt bốn chân rồi bỏ xuống cục thẳm á, vì nó ăn trộm cái đồ thức ăn của ổng. Thì khi đó trên đường đi khất thực lúc Tôn giả Xá Lợi Phất đi ngang qua thấy được, trên Tôn giả Xá Lợi Phất mới khai thị. Và trước khi nó chết nó được ăn miếng cơm của Tôn giả Xá Lợi Phất. Thì khi nó ra đời nó sanh trong nhà cái ông trưởng giả Bà La Môn. Và khi mà Tôn giả Xá Lợi Phất đi ngang qua nó biết được cái vị này là thầy, ông thầy sư cứu mà. Là do trong cái tiền kiếp vào cái thời Đức Phật Ca Diếp là trong một cái ngôi tịnh xá này có một cái ông thầy tỳ kheo chứng A-la-hán rồi, mà ông lớn tuổi, ông tụng kinh cái giọng hơi khàn, tự coi được phải không? Thì có một cái chú, cái chú sa di này nó tụng kinh nó thanh lắm, giọng thanh thao lắm, rất là trong trẻo, cho nên nói là ông già này tụng kinh như chó sủ. Thì cái vị la hán này biết rồi, nói ông biết tôi là ai không, tôi chứng quả rồi đó. Thì cái vị sa di nghe mới hoảng sợ, mới thành tâm mới sám hối. Thì khi mà chúng ta dùng một cái lời ác khẩu nói đến một bậc thánh á, mà khi mà chúng ta thành tâm sám hối thì nó không rớt xuống hai cái con đường địa ngục và ngạ quỷ, nhưng mà cái nghiệp súc sanh chúng ta phải mang. Cho nên là cái chú sa di này mang cái hình hài của loài súc sanh 500 kiếp, đến khi mà gặp tôn giả Xá Lợi Phất khai thị. Thì như vậy là quý Phật tử không có hiểu tại sao là trong kinh Đức Phật thường nói là kinh Phạm Võng á, là nếu mà chúng ta thọ giới Bồ Tát 10 giới chậm 48 giới khinh, có một cái giới là nếu mà gặp chúng sanh mà không truyền tâm quy cho nó thì phạm vào một cái giới trong 48 giới đó, gọi là khinh cấu tội, tức không có truyền tâm quy ngũ giới, quy Phật, quy Pháp, quy Tạng. Cho nên quý Phật tử thấy là chẳng hạn như tôi đi đâu mà tôi gặp con chó, cái tôi quất quất lại cho nó ăn, xong rồi gõ đầu nó ba cái, quy Phật, quy Pháp, quy Tạng, mình đọc lên tâm quy, mà nhớ không có truyền ngũ giới nó vẫn ngũ giới cũng được, là tâm quy. Thì như vậy khi mà chúng ta phát ra cái tầng số mình thấy được, nhưng mà con quật nó cảm được, con quật nó nghe nó hiểu được, huống chi là cái năng lực của Đức Thế Tôn nữa, nó cảm bằng cái tâm, bằng cái năng lực từ trường. Cho nên Đức Phật nói ra một lời thì không những mà súc sanh mà nó hiểu, mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, sáu cõi đều hiểu hết. Tôi tự tin điều đó, tôi dẫn chứng cái tin liền. Hay như bây giờ cái đồng hồ này, phải không? Cái đồng hồ này là bên Việt Nam gọi cái đồng hồ, mà bên Mỹ nó gọi khác, bên Pháp nó gọi khác. Mỗi nước thì nó gọi cái đồng hồ khác nhau, nhưng mà cái nhìn, cái thấy đó, cái chỗ đó đó, quý tử hiểu không? Cái chỗ đó nó không có tên, cảm là cảm chỗ đó. Cho nên một hôm cái ông Tô Đông Pha đó, ông Tô Đông Pha đến gặp thiền sư Thừa Hảo á, thì thiền sư Thừa Hảo hỏi ông tên gì, nói con tên là Xứng. Và thượng tiết Xứng là gì không? Xứng là cái công. Con đi khắp nơi con cân những hàng trưởng lão cân bao nhiêu ký, nặng bao nhiêu ký, nói kia. Thì thiền sư Thừa Hảo hát lên một tiếng: Đông Pha, Đông Pha. Thì lúc này thiền sư Thừa Hảo nói: đó, ông cân thử bao nhiêu ký, cân được không? Cân được. Thì cái chỗ đó hiểu là các loài súc sanh lại hiểu bằng cái tâm vô tướng của Đức Phật, cảm được, nhận được và sống được và chứng nghiệp được, tức là giải thoát sanh thiên, vậy thôi. Cho nên tôi nói thẳng một điều, quý tử coi lại trong kinh Pháp Hoa, mà khi mà Đức Phật phóng ánh sáng giữa trận này ra thì sáu cõi trời gặp nhau, sáu cõi chúng sanh gặp nhau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, tương lai gặp nhau hết, thân thiện gặp nhau. Mà khi mà Đức Phật thu ánh sáng rồi tự nhiên gặp nhau. Mà xưa mình coi đó mình đâu hiểu, bây giờ mình lăn lộn trong cuộc đời mình mới hiểu. Quý tử tin là có những người hai người ngồi kế bên không gặp nhau, mà khi mà ngộ được cái chi kiến Phật rồi tự nhiên gặp, đúng không? Tại sao mình ngồi gần gũi gần nhau mình gặp, có khi vợ chồng mình cũng gặp nhau nữa, về gặp mặt. Bởi vì sao? Bởi vì có những cái nó phiền não, có những cái chúng ta nó bị hiềm hận, nó che đi, nó không có gặp. Nhiều khi á, có một cái bà bên Pháp, bà mới kể lại hòa thượng Đại Hồng. Hòa thượng biết không, 30 năm á, con ti rằng sống với chồng con mà cũng chưa gặp mặt ổng, sống kề bên mà không gặp. Mà ngày hôm nay con nhờ con qua tu tập với hòa thượng 1 tháng, thì khi mà bước chân vào nhà rõ ràng con gặp mặt ổng. Và con có một cái câu nói như thế này: em xin lỗi anh, trong 30 năm nay lúc đó con bị gặp, khiếp không? Mà xưa con ngã mạng lắm, con không chịu xin lỗi. Thì lúc ngay đó là ổng cũng xin lỗi lại con luôn, trên hai người gặp. thấy không? Thì khi mà Phật mà phóng ánh sáng rồi thì rõ ràng là gặp hết luôn, mà khi mà thu cái ánh sáng thì không gặp. Đó cho nên là con cóc mà nó nghe pháp là cũng nghe cái chỗ đó đó, quý tụi phải nhớ nha. Đó. À, ai hỏi thêm không? Hỏi này đừng hỏi chết nha.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Qua bài giảng của thầy thì nói về tối mà Bồ Đề và Phát Bồ Đề. Nhưng mà dù qua thì con cũng có nghe bài giảng đó rằng là cái tâm Bồ Đề là bản thân chúng ta không có tướng mạo, không có hình tướng, mà chúng ta chỉ tạo mà tham quên đi. Nhưng mà đây bài giảng thì nói tối là Bồ Đề, nó có vẻ như là nó có hình tướng, cho nên nó có thể có tay, nó có thể chạm, nó thế này thế kia, nó có dịch chuyển. Cho nên là con thấy nó cũng hơi bất ngờ. Thầy có thể
thì bây giờ trước khi mà nói cái phần này á, thì tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là cái kinh Thập Thiện Đức Phật nói cho vua Ta Kiệt La tại cái biển Long Cung. Đức Phật nói là cái ông vua Long Vương á, tâm nó thì nó không có tướng mạo, nó không có quẩn xứ và giới, mà chỉ có người trí mới biết. Tuy rằng không có tướng mạo nhưng mà cũng lập hạnh phát nguyện lực, cho nên sanh ra những cái hình tướng khác nhau. Này Long Vương, ông thấy thân của ta không? Trăm ngàn thứ phước đức mà bây giờ nó biểu hiện ra, một ngàn thiên vương, tứ thiên vương, rồi đế thích cũng bằng. Rồi ông thấy cái thân hình của Bồ Tát không? Tướng tốt sáng rỡ, oai nghiêm. Cũng nhờ cái thiện pháp mà sanh ra. Rồi ngay đây nè, ngay cái biển này nè, cái biển của ông ở, các loài chúng sanh nó do nó làm những cái việc xấu, việc ác, cho nên nó sanh ra những cái hình tướng thô xấu, ai nhìn cũng thích. Thì như vậy ở đây chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật nói về cái tâm vô tướng để phá cho cái mình chấp tướng. Cho nên quý Phật tử nhớ lại câu chuyện mà khi mà ông Tăng đến hỏi thiền sư Quay á, là bạch hòa thượng, thế nào là tự tánh duyên khởi? Thế nào là tự tánh duyên khởi? Thì thiền sư nhắm mắt lại, cái ông Tăng hiểu. Thì khi mà thiền sư nhắm mắt lại không có nói á, thì cái ông thầy giả cái bên nói: Đại Đức, khi mà Đại Đức khởi niệm, tức là tự tánh nó duyên khởi. Thì như vậy ở đây, qua ở đây tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng Tôn giả Tịch Thiên dạy cái tâm mình nó vô tướng, nó không có tướng mạo. Mà cái tâm này vô tướng không tướng mạo là chỉ cho những bậc thượng căn. Nhưng mà trên cái bước đường sơ cơ là chúng ta phải lập hạnh phát nguyện. Cũng giống như là tôi thường nêu lên cho quý Phật tử thấy là có một cái chiếc cano, mà khi mà chúng ta đi ra biển, khi mà chúng ta đi ra biển thì chúng ta nổ máy lên đi được. Mà có những người họ nổ máy là họ đi được, đó là họ sống về cái tâm vô tướng. Còn mình sống về cái tâm hữu tướng, cho nên bị những cái phiền não, bị cái cấu nhiễm nó dính vô trong cái chân vịt mình rồi cỏ râm. Thì bây giờ chúng ta phải ngồi xuống để mà chúng ta gỡ ra. Thì khi mà chúng ta gỡ ra rồi chúng ta mới chạy được. Cho nên quý Phật tử nhớ lại, khi mà Lục Tổ nêu lên một cái bài kệ, đó là phá gì? Đó là phá tướng. Nhớ kỹ nha, tất cả các pháp môn mà Đức Phật đưa ra mục đích là để phá tướng, để mà dựng lên tất cả tướng. Trong 49 ngày đêm khi mà Đức Phật thể nhập cái pháp đó rồi thì đúng là nó có tướng, không có tướng mạo. Nhớ nha, không có tướng mạo. Mà chúng sanh thì nó đầy dẫy cấu nhiễm tham sân, nó vô minh. Mà nếu mà không lập phương tiện thiện xảo để mà hướng dẫn thì chắc chắn là nắm bắt cái pháp này không được, thấy không? Cho nên Đức Phật đã lập ra 12 thừa, 3 thừa 12 phần giáo, 12 năm đầu nói kinh A Hàm, 22 năm sau nói kinh Bát Nhã, đó là phá tất cả các tướng, 8 năm sau dựng lập tất cả các tướng. Cho nên quý Phật tử thấy có những vị thiền sư ngài nói rất là hay. Khi mà ngài biểu hiện, ngài biểu hiện Phật tánh thì ai thấy? Thì khi mà ngài cầm cái quạt lên, tức là đủ duyên thì nó hiện hình. Bây giờ chỉ gió không được, mà quý Phật tử muốn biết gió không? Nhìn trên máy quạt, nhìn trên ngọn cây thấy gió. Cho nên qua cái phần này là nói về cái tâm Bồ Đề của Tôn giả Tịch Thiên, nói là mượn tướng để mà chỉ tánh. Nhớ kỹ nha, mượn tướng để mà chỉ tánh. Mà chúng ta nhìn trên tướng, chắc trên tướng, thì chúng ta giống như mà chắc trên ngón tay mà không thấy được mặt trăng. Kinh điển mà Đức Phật nó ra cũng giống như ngón tay, mà cái chỗ cú cắn cũng giống như là mặt trăng. Mà nhiều khi mà chúng ta nhìn trên ngón tay không, mà chúng ta không tóm được mặt trăng thì chúng ta quên. Cho nên bài kệ của ngài ông Thiền sư Ngộ Lương, không? Ngộ Lương rất kỹ lưỡng, hay đoạn trăm tư tưởng, đối cảnh tâm chẳng sanh, Bồ Đề ngày ngày lớn. Cho nên là khi nghe thế là Lục Tổ Bạch Đăng biết là bây giờ muốn phá cái pháp này, cho nên ngài mới lập lên cái tướng gọi là vô tướng. Huệ năng không kỹ lưỡng, không đoạn trăm tư tưởng, đối cảnh tâm cứ sanh, Bồ Đề ngày ngày lớn. Nhưng quý ông tử nhớ lại, đối cảnh tâm cứ sanh của Lục Tổ nó khác mình. Mình đối cảnh mình sanh tâm, tức là mình chạy theo niệm, mình dính mắt trên niệm. Còn đối cảnh tâm cứ sanh là rõ ràng thường biết, không chủ tướng. Nhớ kỹ điều đó. Cho nên người xưa ta mượn cái này để mà nhận cái khác, thấy không? Mượn cái này để nhận cái kia. Giống như mà ngài Viên Ngộ nêu lên trong cái bài kệ trong Hồng Lâu Mẫm đó, tầng hô tiểu ngọc nghiên vô sự, chỉ có đàn lan nhận đắc thân. Tức là tầng hô tiểu ngọc thì không có việc khác, chỉ có anh chàng nhận tiếng thôi. Quý Phật tử phải nhớ cái điều đó, cho nên không ở trên cái sự tướng mà sanh tâm. Bây giờ quý Phật tử nghiệm lại nè, trong cái quá trình của mình tu học, mình nghiệm lại bản thân mình biết liền. Nếu mình không lập nguyện, mình không có lập hạnh, thì bảo đảm mình giống như những cái người mà thế tục gọi là phàm phu chay luôn. Chẳng hạn như bản thân chúng tôi, bản thân của chúng tôi là người xuất gia nè, mà nếu mà chúng tôi không lập hạnh, là không lập nguyện á, thì nói thẳng một điều luôn, không khác gì với Phật tử. Chiều cũng ăn 3-4 bữa, tối cũng ăn, 12 giờ đêm cũng ăn, rồi ngủ xuống cũng dậy ngồi thiền. Nếu mà chúng tôi không lập hạnh lập nguyện, ai biết tôi ngủ cũng thấp, tôi đóng cửa ai biết. Mà nhờ lập hạnh lập nguyện là 3 giờ sáng tôi phải là thức dậy ngồi. Chiều dầu cho đói mà muốn xỉu luôn, mình đã lập hạnh rồi, tự nhiên mình vượt qua được. Thấy không? Phải nhớ, nhờ cái tâm Bồ Đề. Ngay tướng mà nhận cái chỗ vô tướng, đó là cái người khéo học Phật. Chứ không phải ở trên tướng là mình chấp cái tướng. Nhớ nha, ngay nơi tướng mà lìa tướng, tức là bậc thượng nhân. Chứ không phải là ở trên tướng mà dính mắt vào cái tướng, đó là tinh thần của Tôn giả Tịch Thiên dạy cho mình. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói quý tử, tại sao ngài nói là tâm Bồ Đề to lớn như là cái quả nó xâm xe là gì? Quý tử nhớ lại cái tinh thần của nhà thiền, tức tâm là Phật. Cái đó là nói trên cái lý nhận là Phật nhân. Còn trải qua trong cái con đường sanh tử của quý Phật tử là giống cái cây. Bởi vì tinh thần của nhà Phật không rời nhân và quả. Khi mà cái cây nó trưởng thành đó, thì trước tiên nó là lá, hoa rồi quả. Mà lá lại qua này á, tức là mình trải dài trong cái con đường sanh tử, nhưng mà mình sanh những cái chỗ nó thù thắng, nó tốt đẹp hơn. Chẳng hạn như là trời Tịnh Cư Thiên, Quan Âm Thiên, Dục Lục Dục Thiên, Đao Lợi Thiên, Tâm Sức Đại Thiên. Rồi khi mình trở lại cái cõi này là tức là cái hoa quả cuối cùng, khác hơn chúng sanh. Đó là nhờ gì? Nhờ công đức tâm Bồ Đề. Nhớ kỹ điểm đó. Đó, cho nên ba cái phần này là chúng ta phải nêu lên một cái điểm. Cho nên Đức Phật phải mượn cái này chỉ cái khác. Đó, giống như là tinh thần của nhà thiền là nhìn về phương Nam mà thấy sao Bắc Đẩu. Mà sao Bắc Đẩu nằm ở đâu? Phương Bắc. Mà nhìn về phương Bắc thì không thấy đâu. Mà muốn nhìn cái phương sao Bắc Đẩu là nhìn về phương Nam thấy sao Bắc Đẩu. Cho nên tinh thần của nhà thiền nó hơi ngược chút. Giống như là ta nói là cứng gì? Thường thường cứng như sắt mà mềm như bông. Mà nhà thiền họ nói ngược lại, cứng như bông mà mềm thì như sắt. Nên học thiền nó hơi nghịch nghịch chút. Giống như ngài Phó Đại Sĩ nói một câu vậy, tay không cầm cán mai, người đi ngang trên cầu, cầu trôi nước chẳng trôi. Thấy không? Hiểu được cái đó rồi mình mới thông cảm cái tinh thần của nhà thiền, phát huy cái tiềm lực nơi mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. con thích tâm Bồ Đề như thế nào để con không có nói chuyện là cô chỉ biết là thích tu cho thích tu cho cái pháp của Bà Phụ cho thích tâm. Và thứ hai nữa là khi thích tâm Bồ Đề là không thích tâm của độ chúng sanh có được.
Đây là Phật tử hỏi câu thứ nhất. Tức là câu thứ nhất là phát cái tâm Bồ Đề để mình lập một cái hạnh, lập một cái nguyện là mình đi theo cái con đường mà mình chọn đúng, mình chọn đúng cái duyên của mình. Thì mình phát tâm Bồ Đề là mình phát nguyện là dầu con cúng dường một bịch gạo, dầu con cúng dường một chai dầu, dầu con nghe một cái thời pháp, thì con phát một cái nguyện lực, phát một cái hạnh, gọi là cái hạnh đó. Mình đi trên cái con đường này mãi cho đến ngày khi con đắc quả Bồ Đề. Dầu cho bất cứ mình làm bất cứ một cái chuyện gì, không có ngoài cái thứ đó ra. Tôi nói là quý Phật tử rồi, tất cả các việc thiền pháp mà chúng ta làm ra đó là cái trợ duyên cho cái đạo Bồ Đề. Mà thiền sư Quỳnh Minh Viên Thọ nói một câu: hữu quy ti nghị, xả tắc Phật đạo nên thành. Cái pháp hữu quy ti là giả dối thật, mà bỏ nó thì đạo lực không còn. Tôi tự biết tại sao mà Hòa Thượng Thường Chiếu không? Ngày xây cái thiền viện Thanh Nghiên 7 tháng, ngày xây cái gì đó ở Hiện Quang, Hiện Quang bây giờ ở Long Thành đó, ngày làm lại 4 tháng xong. Bây giờ ngài chuẩn bị làm cái từ đường Trúc Lâm của sư ông ở Vĩnh Long là 3 tháng, bây giờ còn xong rồi đó, ha kia. Mà còn mình chắc làm cái 30 năm chưa hết rồi, mình biết rồi. Mình biết là ngày xưa quý Phật tử nhớ lại cái thời quá khứ có những vị mà không có bố thí, không cúng dường mà tu tệ thôi nha. Cho nên có một cái vị thiền sư mà khi mà ổng ngộ đạo rồi đó, ngài ngộ đạo rồi. Mà ông thầy nói là ông không có duyên độ chúng sanh. Giống như câu này tôi trả lời luôn, không có duyên độ chúng sanh. Vì đời trước ông có không có duyên một cái duyên gì hết đó. Thứ hai là ông nhớ nha, ông không có trụ trì, ông trụ trì là không được. Thì quá tình khi mà cái vị thầy mất, cái người sư đệ lên làm trụ trì. Người sư đệ mất, cái người sư cháu làm trụ trì. Cầm xuống quá, ông thấy cái người này giỏi quá, cái biện giải không ai bằng, tài đức đầy đủ hết. Cho ông cất một cái ngôi chùa lớn, cái ông thỉnh ngài ra trụ trì. Nói không, tiên sư nói rồi tôi ra trụ trì cũng được, mà cái ông thừa tướng cứ ép thì ngài cũng chấp nhận. Thì khi mà làm chùa xong là mai chuẩn bị khánh thành, tối đó nó cháy rụi hết luôn. Ở đây chúng ta phải nhớ một cái điều đó. Cho nên có những vị thầy nha, ra làm Phật sự cũng được, không ai cúng dường. Mà có những người họ nói pháp, họ nghe họ chán lắm, họ bực tức lắm, họ nghe cái giọng họ chịu không được rồi. Tức là mình không kết duyên sâu chúng sanh, không phải dễ đâu nha. Chứ không phải là tôi hiểu đạo, là tôi có bằng cấp, là bằng cấp chỉ tôi nói được đâu. Phải tôi tự nhớ điều đó. Tôi nói cái pháp này chính là cái con đường đạo đức. Bây giờ nói thẳng một điều nha, quý Phật tử đến với đạo, có cái cô Phật tử cứ nói thẳng điều luôn, là tôi cũng thông cảm Phật tử lắm. Họ nói bây giờ kiếp sau thì con biết, họ nói thẳng luôn, mà bây giờ con bỏ 3 tỷ con cúng dường là con thấy con về con mở cái tủ ra con thấy rõ ràng mất 3 tỷ rồi, đâu có thêm 3 tỷ. Con cúng 10 tỷ là con thấy là con mất 10 tỷ rồi, bây giờ về mà dỡ tủ ra có 20 tỷ. Con nói thiệt với thầy nha, con cúng hết tài sản luôn. Nếu mà con vừa cúng xong mà con mở tủ ra nó có liền cúng. Giờ không khó. Nó mình rất là thông cảm. Bây giờ đời sau thì họ chưa có nói, học bây giờ không biết đời sau đời trước gì. Thì như vậy cái con đường đạo đức này đợi cho người ta thấm á, người ta tu á, chính là cái con đường mà chúng ta lập hạnh lập nguyện. Mà nếu mà chúng ta không lập hạnh lập nguyện mà có cái nhân cái duyên với chúng sanh á, thì đời sau là mình luôn luôn mình sống mình. Cho nên á, Đức Phật dạy á, khi mình bố thí hoặc là cúng dường mà mình thích làm mình thôi, không có cho ai làm đó, thì đời sau mình ra đời giàu có mà sống cô đơn. Rồi mình khuyến khích cúng đi tốt lắm, cúng đi tốt mà mình cúng, đời sau mình quyến thuộc đông ngã luôn mà mình có tiền. Vậy thôi. Mà mình vừa gì, mình vừa cúng dường, mình vừa bố thí, mình khuyến khích người ta nữa, thì đời sau mình quyến thuộc đông, tiền bạc mình có, đó tùy theo quý tử thôi.
thấy không? Đó vậy thôi. Cho nên đây là mình phát nguyện, mình lập hạnh, mình làm tất cả thiện pháp là mình chỉ đi theo một con đường đó. Kế nữa là mình kết rộng duyên với chúng sanh, đó là hai con đường. Không phải là mình độ chúng sanh. Độ chúng sanh ở đây tôi nói có một cái điều là quý Phật tử phải nhớ, không phải là mình lên mình ngồi phát tội rồi độ chúng sanh. Mình sống xung quanh với mọi người, mình hy sinh, mình hỷ xả, mình chỉ cần mình cười người ta thôi, mình gặp ta mình cười cái là mình cũng độ chúng sanh, phải không? Bút gì? Bút sang xin tặng người một vị Phật tương lai. Hòa thượng Lại Hồng nói rất là hay, mình lạy người ta cái thôi là mình tặng, tặng ta là mai nay ông sẽ làm Phật. Bút sang xin tặng người một vị Phật tương lai, mình xá người ta, mình chào người ta là mình cũng đã kết cái nhân cái duyên với người ta rồi, đã tìm cái điểm. Quý thầy phải nhớ điều đó nha. Trên một chiếc xe đò mà chúng ta chỉ cần có một người nào đó đi không có nổi, mình chỉ cần mình nhường cái ghế ra rồi đó là mình kết, mai kia mình thành Phật là ông theo mình ông tu, phải dễ đâu. Cho nên là quý Phật tử phát phát nguyện là mình kết bạn đừng kết thù, kết cái nhân duyên nó thù thắng. Cho nên có những người làm Phật sự rất là viên mãn, mà có những người làm Phật sự cũng được, nhớ kỹ điều đó, người ta có kết rộng duyên với chúng sanh. Chẳng hạn như bây giờ người ta nói tôi, ông xuống ngày cái ông phóng sanh ông này ông kia, mà tôi chỉ cười do cái hạnh của mình. Cái đời sau là những cái chúng sanh đó mình biết chắc chắn là họ theo mình, họ tu học chắc chắn một điều, mình phải hiểu, mình tin lời của Phật, phải không? Cho nên là mình phải kết rộng với nhân duyên chúng sanh. Tóm lại là thứ nhất là quý Phật tử phát có thể nguyện sâu rộng, làm tất cả các thiện pháp, mục đích duy nhất là tu về các pháp này để thành tựu quả vị cuối cùng, đời này và đời sau mãi mãi. Thứ hai, rộng kết duyên với chúng sanh. Kết duyên chúng sanh là quý Phật tử đừng có nghĩ là mình độ. Và thượng nói nếu tôi không phải là một viên thuốc một viên linh đơn thì cũng là một viên thuốc bổ cứu chúng sanh, phải không? Nếu tôi không phải là mặt trăng mặt trời thì tôi cũng là một cái ngọn đèn dầu le lét cho người ta đọc sách được, phải không? Cũng được gì đó gọi là phát bồ đề tâm, kết duyên rộng với chúng sanh. Phật tử hiểu không? Bữa nay tưởng nói chết nữa chứ không có chết. Ai hỏi thì không?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Là kính bạch thầy, con nhớ là nguyện của Bồ Tát hiện tại là độ tất cả nguyện độ tất cả chúng sanh thành Phật rồi thì ngài mới chuyển thành Phật. Thì câu này có phải là tương đương với trong kinh Kim Cang Đức Phật nói là độ tất cả chúng sanh thành Phật, có nghĩa đó là tất cả chúng sanh trong tâm thức của mình một thì một chúng sanh, thì có phải con hiểu như vậy không?
Đúng rồi. Hiện đây á, là quý Phật tử phải thuộc chữ Hán nè. Chúng sanh độ tận phương chứng bồ đề, địa ngục quỷ không thể bất thành Phật. Chúng sanh độ tận là chúng sanh tâm mình độ hết mới chứng bồ đề. Nói đó là cái lý. Mà quý Phật tử nhớ kỹ một điều, mình hiểu trên cái lý mình thực hiện. Có những lúc chúng ta hiểu trên cái lý thực hiện mà mình bác cái sự thì nó cũng đúng. Mà tinh thần của nhà thiền là lý sự nguyên dung, thể dụng như nhất như. Tức là trong ba bậc Bồ Tát, thứ nhất là Bồ Tát bất thối chuyển, thứ hai là Bồ Tát thối chuyển, thứ ba là Bồ Tát vô trụ, vô niệm, vô tu, vô chứng. Bồ Tát thối chuyển là gì? Bồ Tát thối chuyển có nghĩa là khi người ta mới có kiến tánh, nhưng mà ta rộng phát tứ hoàn thệ nguyện, ta song sáo ta đi làm các Phật sự. Mà khi làm các Phật sự có những lúc chúng ta bị nhiễm trần cảnh rồi nó mê, rồi có khi trải dài trong lục đạo luân hồi sinh tử. Nhưng mà nhờ nhớ nha, cái người này không rớt xuống những cái đường khổ, đi đâu cũng gặp thiện chí thức giúp cứu. Quý Phật tử mà coi kinh kinh Bát Nhã, cái quyển đầu Quý Phật tử nó giật mình cái năng lực của những cái Bồ Tát, tuy rằng Bồ Tát thối chuyển. Bồ Tát thứ hai là Bồ Tát bất thối chuyển, là các ngài đã xong rồi, giống như ngài Quốc Sư Huệ Trung gì đó. Khi mà kiến tánh rồi lên núi Bạch Nhai 42 năm để mà xong hết những cái tập khí của vô minh đó, gọi là căn bản vô minh đó, vô thủy vô minh các ngài đã dứt rồi đó. thì đó là Bồ Tát Thối Chuyển. Dầu cho lên xuống ba đường sáu nẻo, vào thai lừa bụng ngựa, các ngài cũng quên cái tánh giác. Đó là Bồ Tát gì? Bất Thối Chuyển. Còn Bồ Tát Vô Trụ, Vô Niệm, Vô Tu, chứng là những vị Bồ Tát là Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đạt Thế Chí, Bồ Tát Chân Phù. Những vị đó là những vị cổ Phật lập cái nguyện để mà cứu độ chúng sanh, mang cái hình hài của các vị Bồ Tát, nhưng mà cái tâm của ngài là Phật hết rồi, cổ Phật. Phát cái nguyện lực là khi nào mà chúng sanh tôi đổ hết, tôi mới hoàn niết bàn tiếp tục. Thì các ngài đi dạo trong sanh tử giống như mình đi dạo trong một cái công viên vậy đó, vui giống cổ. À, cho nên cái phương pháp ban đầu là mình tu á, là giống như là có những chúng sanh mình phải độ. Nhưng mà khi mà chúng ta đã thực hiện cái căn bản của mình và vô thủy của mình là hết rồi đó, thì mình cũng lập hiện như các ngài. Khi mà chúng sanh không còn nữa thì tôi mới vào niết bàn. Mà niết bàn có các ngài là gì? À, hữu di niết bàn. Gì nữa? Vô dư y niết bàn. Còn các ngài là gì? Vô trụ xứ niết bàn, chỗ nào cũng niết bàn hết. Cho nên các ngài mới rộng độ chúng sanh. Mới nhớ kỹ nha, gọi là sự chúng ta phải hiểu mà lý chúng ta cũng phải nắm nữa. Chứ không thôi nhiều khi mình hiểu lý không mà cái sự mình làm. À, cho nên ở đây tôi kể một phần nữa. Tôi có quen một cái cô Phật tử, cô giàu lắm, cô giàu lắm, mà tôi thấy cô ít phát tâm. Thì một hôm tôi đi ngang, tôi mới ngồi tôi nghe cô kể chuyện với một cô Phật tử. Cô nói một câu vậy: ngu gì cúng dường. Tôi chỉ cho cô cái cách hôm qua nha, tôi coi cái bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật nói cái người mà cúng dường, cái người tán thán bằng nhau, tỳ hỷ bằng nhau. Thôi bây giờ ai mà cúng dường cái mình tỳ hỷ bằng nhau. Tôi nói con này giống như là trùm mafia luôn á. Cúng dường của tính quá. Mà thiệt, mà khi mà có nghe, chẳng hạn như mà nghe ông cư sĩ mà Tệ Can mà ông cúng dường mấy ngàn tỷ, có vui có tỳ hỷ theo, của nó con tỳ hỷ là được 2000 tỷ rồi thầy. Ôi, tự thấy đúng không? Ai nói đúng thì lên. Mình nếu mà nói chặt á, mình nói chặt á là không được, gọi là phỉ bán kịch tập. Mà mình nói đúng là mình không có hiểu lời của Phật, nên rất là khó chứ không phải dễ đâu. Tôi nói cô nói đúng, đúng là đúng mà phải thì nó không phải. Bây giờ khi người ta bỏ tiền ta xả cái tâm tham, mà khi mà cô tỳ hỷ là bỏ cái tâm tật đố. Như vậy cô bỏ cái tâm tật đố thì có, mà cái lòng tham cô chưa có bỏ. Mà con hiểu cái những vị mà tỳ hỷ mà cho nó được, mà nó tương xứng với cái pháp này á, thì với một điều kiện cô Phật tử phải nhớ nha, là ngay trong giờ phút đó cái tâm của nó không có nhiễm. Cho nó là tại sao mà nó là say bố thí là khắp tam thiên đại thiên giới không bằng mình ngồi thiền một phút. Mà một phút trời má ơi, phải kiến tánh, phải không? Ông kiến tánh nó mới được chứ, còn ông ngồi ông vọng tưởng hữu mà nói. Cho nên mình phải hiểu điểm đó. Trời ơi, mình tùy hỷ mà ngay trong vừa phút đó cái tâm mình nó cấu nhiễm, nó vô mình, nó đủ thứ chuyện, không có tương xứng với pháp. Nên mình hiểu một đường thôi, mình hiểu hết. Thì như vậy là khi mà quý Phật tử mà tùy hỷ là cái tâm quý Phật tử nó gọi là vô nhất vọng, không còn một niệm nữa, thì cái pháp nó tương xứng Phật dạy luôn. Cái mình hiểu coi kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật nói ai mà tùy hỷ bằng nhau thì suốt ngày bây giờ cổ tùy hỷ không. Rồi bây giờ tôi nói cái lý nha, bây giờ nói cái sự nè. Nó cái sự là Phật nói là trong kinh Tỳ Na Gia Tập Sự: quý như này, các tỳ kheo có chúng sanh chỉ tỳ hỷ đồ hoặc cúng dường mà không phát tâm cúng dường thì đời sau cũng được cái phước. Nhưng mà được cái phước là cái danh tự phước đức. Quý tử biết danh tự phước đức cái gì không? Đố ai biết? Biết gì không? Tôi nè, hồi xưa tôi tỳ hỷ chịu gọi là danh tự phước đức là tiền tôi giữ, mà cha tôi sắp chết tôi cũng được cho. Tiền là tiền của chúng sanh. Cũng giống như cái ông giám đốc ngân hàng, ông giữ tiền rất là nhiều mà ông được xài, gọi là danh tử phước đức. Khổ quá, phải tiền của mình đâu. Nhưng mình không hiểu. Cứ tùy hỷ theo cái đời sau cũng nguyên một cái kho vàng luôn, mà vàng mình giữ cho nhà nước, không phải của mình. Nhớ kỹ điểm đó nha, cho nên mình phải hiểu điểm đó. Thì khi bữa tôi giảng con mới giật mình, trời ơi bây giờ con mới hiểu, con biết. Hồi xưa tùy hỷ rồi, gặp ai mà cúng dường tùy hỷ nghe cái âm về cúng dường 40 mẫu đất tùy hỷ con được 40 mẫu đất rồi. Tôi nói được như thế vậy chắc thiên hạ này hả? Phải hiểu đó. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải Phật pháp mình thấy gì nó vô biên lắm. Mình phải thứ nhất là mình phải tìm hiểu sâu, thứ hai nữa là mình ngồi mình chiêm nghiệm mới thấy được.
À, bây giờ nghỉ hả chúng ta hồi hướng hả? Đúng giờ. À, bây giờ quý Phật tử chấp tay.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.
Thì kỳ sau 20 chúng ta học tiếp về cái phần 20 phải không? Nhập hạnh Bồ Tát chúng ta cũng học buổi chiều. Thì đây tôi thấy cái tinh thần học Phật pháp của quý Phật tử cũng rất là tốt. Chẳng hạn như nãy có một cái anh Phật tử đứng lên thưa hỏi chúng tôi là cái tâm Bồ Đề là vô tướng, mà sao ở trong này nó là tâm Bồ Đề, nó tăng trưởng, nó lớn mạnh, nó sinh xê đủ hết. Thì nếu mà quý Phật tử không có hỏi thì sư không có giải thích được. Thì cái bài văn tôi nó cũng bố cục, cho nên quý Phật tử cứ mạnh dạn thắc mắc trong cái bài pháp thoại mình chia sẻ. Cái nào mà chúng tôi không biết thì chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm, còn cái nào chúng tôi nắm bắt chúng tôi chia sẻ. Giống như chúng tôi đi qua mở những cái khóa tu ở nước ngoài á, là trong cái buổi tham vấn á, là tất cả mọi người ai cũng đưa lên những cái ý kiến, cái tu tập của mình để chúng tôi cùng chia sẻ thêm. Đó là những cái điều lợi ích cho quý Phật tử và cho chúng tôi. Mô Phật.